We extend a warm welcome to the newly called
chào mừng đồng viện đến các vị thẩm quyền trung ương, các thứ 70 có thẩm quyền giao vùng và chủ tịch đoàn trung ương hội thiếu nhi tuyệt vời và mới được kêu gọi. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, chúng tôi cảm ơn những người đã được giải nhiệm. Chúng tôi yêu thương mỗi anh chị em. Các anh chị em thân mến, chúng ta vừa tham gia vào một kinh nghiệm được phước nhất khi giơ tay lên để tán trợ các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải, cùng các vị lãnh đạo và chức sắc trung ương khác mà đã được Thượng Đế kêu gọi ngay trong thời kỳ này. Tôi chưa bao giờ coi nhẹ hoặc xem thường cơ hội để tán trợ và được hướng dẫn bởi các tuổi tớ của Chúa. Và chỉ mới vài tháng được kêu gọi với tư cách là một thành viên của nhóm tục số 12 vị sứ đồ, tôi hạ mình trước sự biểu quyết tán trợ và sự tin tưởng của các anh chị em. Tôi quý trọng sự sẵn lòng của các anh chị em để đứng với tôi và với tất cả các vị lãnh đạo tuyệt vời này. Ngay sau khi được tán trợ vào tháng 10 năm ngoái, tôi đã có một chỉ định ở Pakistan, và trong khi ở đó, tôi đã gặp các thánh hữu tuyệt vời và tận tụy ở nước đó. Số thánh hữu ở đây không đông, nhưng họ đều có phần thuộc linh rất vững mạnh. Ngay sau khi trở về nhà, tôi đã nhận được một lá thư ngắn sau đây từ anh Shakil Arshad, một tín hữu thân quý mà tôi đã gặp trong chuyến đi thăm của tôi. Cảm ơn anh cả Rezwin đã đến Pakistan. Tôi muốn nói với ông rằng, chúng tôi là các tín hữu, giáo hội tán trợ ông và yêu thương ông. Chúng tôi thật may mắn có được ông đến đây và chúng tôi đã nghe ông nói chuyện. Thật là một ngày đáng ghi nhớ trong cuộc sống của gia đình tôi khi chúng tôi đã gặp được một sứ đồ. Việc gặp gỡ các tín hữu như anh Arshad là một kinh nghiệm thật tuyệt vời và khiêm nhường, và dùng lời nói của anh ấy cũng là một ngày đáng ghi nhớ đối với tôi. Vào tháng riêng, các vị lãnh đạo giáo hội tham gia chương trình face-to-face phát sóng với giới trẻ, các vị lãnh đạo và cha mẹ của họ từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình phát sóng được truyền trực tiếp qua Internet tới nhiều địa điểm ở 146 quốc gia. Một số địa điểm có rất đông cử tọa trong giáo đường, và những nơi khác là trong nhà với chỉ một người trẻ tuổi đang theo dõi. Tổng cộng có hàng trăm ngàn người tham gia. Trong việc truyền đạt với cử tọa đông đảo của chúng tôi, chị Oscarson, Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Nữ, anh Owen, Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Niên, và tôi được hỗ trợ bởi giới trẻ tổ chức chương trình, các nhạc sĩ và những người khác đã trả lời các câu hỏi từ giới trẻ của chúng tôi. Mục đích của chúng ta là giới thiệu chủ đề của giới trẻ trong năm 2016, tiến tới với một sự chỉ trí trong Đấng Kitô từ Hai-nê-phi chương 31 câu 20, có ghi rằng, vậy nên các người phải tiến tới với một sự chỉ trí trong Đấng Kitô với một niềm hy vọng hết sức, sáng lạn, và với tình yêu thương Thượng Đế và mọi người. Vậy nên, nếu các người tiến tới nuôi dưỡng lời của Đấng Kitô và kiên trì đến cùng này, Đức Chúa Cha có phán rằng, các ngươi sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu. Qua việc đọc hàng trăm câu hỏi của giới trẻ của mình, chúng tôi đã học được điều gì? Chúng tôi học được rằng giới trẻ của chúng ta yêu mến Chúa, tán trợ các vị lãnh đạo của họ và mong muốn các câu hỏi của họ được giải đáp. Các câu hỏi là một dấu hiệu về một ước muốn được học hỏi thêm vào các lẽ thật đã được đặt ra trong chương ngôn của chúng ta và chuẩn bị kỹ hơn để tiến tới với một sự chỉ trí trong Đấng Kitô. Sự phục hồi của phúc âm bắt đầu với một thiếu niên, Joseph Smith, đã đặt một câu hỏi. Nhiều lời giảng giải của Đấng Cứu Rỗi trong giáo vụ của Ngài bắt đầu với một câu hỏi. Hãy nhớ câu hỏi của Ngài hỏi Phi-e-rơ, các ngươi thì xưng ta là ai? Và câu trả lời của Phi-e-rơ, Chúa là Đấng Kitô, con Đức Chúa Trời hằng sống. Chúng ta cần giúp đỡ nhau tìm kiếm những câu trả lời của Cha Thiên Thượng qua sự hướng dẫn của Thánh Linh. Tại buổi phát sóng đó, tôi nói với giới trẻ, các vị lãnh đạo của giáo hội này không xa lạ với các vấn đề, mối quan tâm và những thử thách của các em. Chúng tôi có con cái, chúng tôi có cháu, chúng tôi thường xuyên gặp gỡ giới trẻ trên khắp thế giới, và chúng tôi đang cầu nguyện cho các em. Chúng tôi nói về các em trong những nơi thiêng liêng nhất, và chúng tôi yêu thương các em. Tôi muốn chia sẻ một trong nhiều câu trả lời chúng tôi đã nhận được từ buổi phát sóng đó. Lisa từ Grand Prairie, Alberta, Canada viết, Chương trình Face to Face này thật là tuyệt vời. Thật là một sức mạnh cho chúng con và những điều tin chắc của tôi về phúc âm. Chúng tôi rất được phước có được các vị lãnh đạo, đời soi dẫn, đã được kêu gọi phục vụ trong rất nhiều khả năng khác nhau. Liz, từ Pleasant Grove, Utah, viết một bài đăng trên Facebook trước đó. Tôi biết ơn về đức tin cá nhân của mình và cơ hội để tăng trở một vị tiên tri của Thượng Đế và những người nam và người nữ đang phục vụ với ông. Ngày hôm nay, chúng ta đã tăng trở các vị lãnh đạo là những người đã được kêu gọi qua sự soi dẫn thiêng liêng để giảng dạy và hướng dẫn chúng ta và là những người đã cảnh báo chúng ta phải cẩn thận về những nguy hiểm gặp phải mỗi ngày. Từ việc tuân giữ ngày Sa-bát một cách thất thường, đến các mối đe dọa cho gia đình, đến các cuộc tấn công vào quyền tự do tôn giáo và thậm chí sự tranh luận về sự mặc khải ngày sau nữa. Thưa các anh chị em, chúng ta có nghe theo lời khuyên của họ không? Nhiều lần trong các đại hội, các buổi lễ tiệc thánh và hội thiếu nhi, chúng ta đã hát những lời dịu dàng. Cầm tay, dìu tôi, bước cận kề tôi. Những lời này có ý nghĩa gì đối với các anh chị em? Các anh chị em nghĩ tới ai khi nghĩ về các bài hát này? Các anh chị em có cảm thấy ảnh hưởng của các vị lãnh đạo ngày chính, các môn đồ của Chúa Giêsu Kitô là những người đã từng và hiện vẫn tiếp tục cho đến ngày nay để ảnh hưởng đến cuộc sống của các anh chị em, là những người đi trên con đường của Chúa với các anh chị em không? Họ có thể ở ngay trong nhà của các anh chị em, các giáo đoàn địa phương của các anh chị em hoặc nói chuyện từ bục giảng tại Đại hội Trung ương. Các môn đồ này chia sẻ với chúng ta phước lành của việc có được một chứng ngôn về Chúa Giêsu Kitô. Đấng lãnh đạo giáo hội này, đấng lãnh đạo chính tâm hồn của chúng ta là đấng đã hứa, hãy vui lên, hãy cho sợ hãi, vì ta là Chúa, đang ở với các ngươi và ta sẽ đứng bên các ngươi. Tôi còn nhớ Chủ tịch Monson đã chia sẻ câu chuyện về việc được mời đến nhà của vị Chủ tịch giáo khu của ông để chuẩn bị cho việc thăng tiến đến chức Chủ tịch Melchizedek. Đó là một phước lành đặc biệt đối với vị Chủ tịch giáo khu đó. Mà vào lúc ấy, ông không biết rằng mình đang giảng dạy một thiếu niên với chức tư tế Aaron, một ngày nào đó sẽ trở thành vị tiên tri của Thượng Đế. Tôi đã có những giây phút học hỏi riêng của mình từ vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, Chủ tịch Monson. Tôi không hề nghi ngờ trong tâm trí mình về việc ông là một vị tiên tri của Chúa trên thế gian. Tôi đã là một người khiêm nhường tiếp nhận sự giảng dạy của ông khi ông nhận được sự mặc khải và hành động theo. Ông đã giảng dạy cho chúng ta cách tìm đến, bảo vệ lẫn nhau, giải cứu nhau. Giống như điều giảng dạy tại dòng suối Mạc Môn, những người mong muốn để được gọi là dân Ngài, đều sẵn lòng mang gánh nặng lẫn cho nhau, thành cóp với những ngài thành cóp, và đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế. Ngày hôm nay, tôi đứng đây với tư cách là một nhân chứng của Thượng Đế Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu và vị nam tử của Ngài Chúa Giêsu Kitô. Tôi biết rằng Đấng Cứu Rỗi hằng sống và yêu thương chúng ta và hướng dẫn các tội tớ của Ngài là các anh chị em và tôi để làm tròn các mục đích vĩ đại của Ngài trên thế gian này. Khi chúng ta tiến bước bằng cách chọn tuân theo những hướng dẫn và những lời cảnh báo của các vị lãnh đạo của mình, thì chúng ta chọn nói theo Chúa trong khi thế gian đi theo hướng khác. Chúng ta chọn bám chặt thanh sắt, được làm các thánh hữu ngày sau, làm công việc của Chúa và được chan hòa một niềm vui, niềm hân hoan cực độ. Câu hỏi đang càng ngày càng gia tăng của ngày nay thật là rõ ràng. Trong một thế giới tầm tối ngày nay, các anh chị em có đang đứng với các vị lãnh đạo của giáo hội để có thể lan truyền ánh sáng của Đấng Kitô không? Những mối quan hệ với các vị lãnh đạo rất là quan trọng. Bất kể tuổi tác của các vị lãnh đạo là bao nhiêu, cho dù họ ở gần hay ở xa, hay khi họ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta hay không, thì ảnh hưởng của họ phản ánh những lời thơ của thi sĩ người Mỹ là Evan Markham như sau. Đó là số mệnh mà làm cho chúng ta là anh em. Không ai sống mà không ảnh hưởng đến người khác. Những gì mình ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác sẽ trở lại với cuộc sống của chính mình. Shakir Arshad, người bạn của tôi ở Pakistan, đã hỗ trợ tôi, người anh em và người bạn của anh ấy. Các anh chị em cũng thế. Khi tìm đến nâng đỡ nhau, thì chúng ta chứng minh bằng những lời nói hùng hồn này, không ai sống mà không ảnh hưởng đến người khác. Hơn hết, chúng ta cần Chúa và Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô. Một trong các câu chuyện trong Thánh Thư đã luôn luôn ảnh hưởng đến tinh thần của tôi, khi Chúa Giêsu Kitô bước đi trên mặt nước để gặp các môn đồ của Ngài đang đi trên một con thuyền trên biển Galilee. Đây là các vị lãnh đạo mới được kêu gọi, giống như nhiều người trong chúng tôi đang ngồi trên bục chủ tòa hôm nay. Câu chuyện được ghi lại trong sách Matthew. Bây giờ, thuyền đã ra giữa biển rồi, và gió ngược nên bị sóng vỗ. Trong đêm canh tư đêm ấy, Đức Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển, mà đến cùng môn đồ. Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, thì môn đồ bối rối mà nói rằng, ấy là một con ma, rồi sợ hãi mà la lên. Nhưng Đức Chúa Giêsu liền phán rằng, các ngươi hãy yên lòng, ấy là ta đây, đừng sợ. Phi-e-rơ nghe được lời kêu gọi tuyệt vời, lời khuyên khích đó của Chúa. Phi-e-rơ bèn thưa rằng, lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Chúa Giêsu phán rằng, hãy lại đây. Phi-e-rơ khá táo bạo vì ông là một người đánh cá, và ông biết về những nguy hiểm của biển. Tuy nhiên, ông đã cam kết đi theo Chúa Giêsu đêm hai ngày trên một con thuyền hoặc trên mặt đất khô. Tôi có thể tưởng tượng rằng Phi-e-rơ nhảy qua mạn thuyền, không chờ được mời gọi lần thứ hai, và bắt đầu đi trên mặt nước. Quả thật, Thánh Thư ghi lại, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Giêsu. Khi gió thổi mạnh thêm và sóng cuộn xoáy dưới chân của mình, Phi-e-rơ trở nên sợ hãi, hòm sụp xuống nước, bèn la lên rằng, Chúa ơi, xin cứu lấy tôi. Tức thì Đức Chúa Giêsu giơ tay ra nắm lấy người. Thật là một bài học hùng hồn. Chúa ở đó để giúp đỡ ông, cũng như Ngài ở đó để giúp đỡ các anh chị em và tôi. Ngài giang tay ra và nắm lấy Phi-e-rơ đến với Ngài và được an toàn. Tôi đã cần đấng cứu rỗi và sự giải cứu của đôi tay Ngài rất nhiều lần. Tôi cần Ngài bây giờ, cũng như trước đây mãi mãi, cũng như mỗi anh chị em cũng gần Ngài. Tôi đã cảm thấy tin tưởng để nhảy qua mạn thuyền, nói theo nghĩa bóng, vào những nơi xa lạ, chỉ để nhận ra rằng tôi không thể một mình làm điều đó được. Như chúng tôi đã thảo luận trong chương trình Face to Face, Chúa thường tìm đến giúp đỡ chúng ta qua gia đình và các vị lãnh đạo của chúng ta, mời gọi chúng ta đến cùng Ngài, cũng giống như Ngài tìm đến cứu Phi-e-rơ. Các anh chị em cũng sẽ có nhiều giây phút để đáp ứng những lời mời gọi thường xuyên, hãy đến cùng Đấng Kitô. Không phải cuộc sống trần thế này là vậy sao? Lời kêu gọi có thể là đến giải cứu một người trong gia đình, đi phục vụ truyền giáo, trở lại nhà thờ, đến đền thờ thánh. Và giống như chúng ta vừa mới nghe nói từ giới trẻ của chúng ta trong chương trình Face to Face, là hãy đến, xin hãy giúp tôi trả lời câu hỏi của tôi. Rồi, đến lúc, mỗi chúng ta sẽ nghe tiếng gọi, hãy về nhà. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ tìm đến và nắm lấy tay đấng cứu rỗi mà Ngài đang giang ra cho chúng ta, chừng là qua các vị lãnh đạo đã được kêu gọi một cách thiêng liêng của Ngài và những người trong gia đình của chúng ta, và lắng nghe lời kêu gọi của Ngài là hãy tới. Tôi biết rằng Chúa Giêsu Kitô hằng sống, tôi yêu mến Ngài, và tôi hết lòng biết rằng Ngài yêu thương mỗi người chúng ta. Ngài là đấng gương mẫu của chúng ta và đấng lãnh đạo thiêng liêng của tất cả con cái của Đức Chúa Cha. Tôi long trọng làm chứng về điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.